Nhân gian du ký của Thánh Hiền Đường, dịch giả Đào Mộng Nam. Phần cuối. Hồi 23, thông minh gian xảo, ngục tối đọa đài, khổ sở tánh thân, an phận giữ mình, cuộc đời tự do giữa chốn nhân gian. Phật sống Tế Công, giáng ngày 3 tháng 6 năm Nhâm Tuất, năm 1982. Thơ: Nhân sinh phù du, chuyển nhãn cận, tạo nghiệp tội chướng, nan tiêu trừ, hữu triêu nhất nhật, lam lao cấm, bi tháng tự sầu, dĩ thái trì. Dịch: Kiếp sống phù du, chớp mắt qua, tạo nhiều nghiệp chướng, khó tiêu trừ. Tới ngày ngục tối, thân giam cấm, hẳn quá muộn rồi, biết trách ai. Tế Phật: Ha ha, kiếp người quá ngắn ngủi và tạm bợ, đeo mang thân xác, chẳng qua chỉ ít chục năm, do đó cần phải tu sửa, xong chúng sinh thường không thực hiện nổi, nên càng sống càng nhiễm bụi trần tanh hôi, để rồi đau khổ triền miên. Có nhiều kẻ lại còn tán tận lương tâm làm mọi điều ác độc hại người, tới khi gặp họa lao tù mới hối thì chẳng kịp nào. Do đó, chỉ một chút sai lầm mà phải lâm vòng địa ngục thì thật quá ngu. Thái Sinh: Thưa đúng vậy, không chỉ thanh thiếu niên mà cả người đứng tuổi, chỉ vì thiếu suy nghĩ nên thường có những hành động hoang đàng, quả là thiên đàng có lối không ai tới, địa ngục cửa cài lắm kẻ thâm. Tế Phật: Trò ngoan từng dạo địa ngục, nhưng còn cảnh lao tù ở chốn thế gian, trò đã tới thăm bao giờ chưa? Thái Sinh: Thưa ân sư, con chưa từng. Tế Phật: Vậy thì bữa nay thầy dẫn con đi thăm cảnh địa ngục trần gian. Thái Sinh: Việc đi thăm các cửa ngục trần gian để tìm hiểu quả là khó khăn. Tế Phật: Hãy tạm ngưng cuộc bàn luận, đã tới giờ khởi hành, mau lên đài sen. Thái Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Phía trước là ngục Quy Sơn, tọa lạc giữa một vùng đất rộng, cảnh trí xanh tươi đẹp đẽ hơn cả cảnh địa ngục dưới âm phủ. Thái Sinh: Quả đúng như vậy, phúc báo của đạo ở trần gian còn nhiều hơn phúc báo của đạo ở địa ngục. À, trên tường phía trước có treo một bức bích họa tả cảnh tiết thanh minh bên sông thật trứ danh. Tế Phật: Người ta khi làm điều sái quấy không phải hoàn toàn do kẻ đó chủ động gây nên, mà còn do hoàn cảnh đưa đẩy. Họ cũng có khối óc thông minh và đôi tay khéo léo, nhưng tiếc rằng đã sử dụng không đúng chỗ để đến nỗi mắc phải cạm bẫy. Đó cũng là hậu quả sai lầm do sự phản tác dụng của óc thông minh gây nên. Phải chi những người đó biết đem trí não và sức lực của mình phục vụ cho đường ngay, lẽ thẳng thì hẳn là giúp ích được rất nhiều cho tương lai. Thái Sinh: Thưa, lời dạy của ân sư quả là chí lý, sẽ giúp một số kẻ bị xã hội loại bỏ có được cơ hội tốt để xây dựng lại cuộc đời. Chớ tưởng rằng họ bị đuôi con mắt, cục đôi tai, què hai cẳng là hoàn toàn vô dụng. Bởi lẽ nếu như họ còn có đủ ý chí kiên cường để tiến tới thì vẫn có thể thành công. Bất kể ai, cứ không còn mặc cảm thân thể bị tàn phế, chắc chắn sẽ được kẻ khác mến phục. Tế Phật: Tuy thân thể họ bị tàn phế, song tâm linh vẫn còn nguyên vẹn. Ngược lại, những kẻ tội phạm trong chốn nhà lao, tuy thân thể còn nguyên, song tâm linh lại khiếm khuyết. Cho nên, ngục Quy Sơn này chỉ là một dưỡng tâm viện, để mọi người ở đó có dịp tu tâm sửa tính. Sau khi xuất viện, đương nhiên là một người đường đường chính chính. Thái Sinh: Bên trong có rất nhiều trường sở công tác, có phòng điện cơ, xưởng in, xưởng cắt may, lại còn có cả phòng chỉ huy phân chia công tác, cùng giúp bệnh nhân có việc làm. Ngoài ra, còn thấy có cả khu đồng ruộng xanh tươi do bệnh nhân vun xới, trồng trọt. Tế Phật: Tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh, đó là mục đích của đời sống nhân loại. Trước kia, họ được hưởng nhiều phúc lộc, hiện tại phải tới đây lao động để đền bù cũng đáng lắm. Nhiều người đuổi theo cuộc sống hoang đàn xa hoa, ít ai biết tìm cuộc sống thanh nhàn đạm bạc, thiếu quan niệm bình đẳng lợi người lợi mình, làm mất đi hoàn cảnh thuận tiện chung quanh, không tạo nổi cuộc sống hạnh phúc khang an, mà chỉ đẩy đời sống cá nhân, gia đình, xã hội đến chốn xa đọa, tất cả đều thảm bại. Hiện nay chính phủ không những thiết lập công xưởng kỹ nghệ để dân chúng học tập kỹ thuật, mà lại còn mở mang các trường học nữa. Thái Sinh: Thưa, mở tại đâu? Tế Phật: Để thầy dẫn con tới thăm. Thái Sinh: Thưa, vâng. Tế Phật hướng dẫn Thái Sinh tới quận Tân Trúc để thăm trại thiếu niên Trần Giới. Quả nhiên phía trước có một trường dạy về đạo đức. Những học viên ở đây hoàn toàn là thanh thiếu niên. Thật không ngờ được rằng tuổi còn quá trẻ mà đã bị lãnh án tù đài, cũng thấy có rất nhiều công xưởng để cho các thiếu niên phạm pháp học về kỹ thuật. Tế Phật, thật đáng tiếc nếu như trong hoàn cảnh tốt đẹp này mà không rèn luyện thì quả là đánh mất cơ hội quá may mắn. Thái Sinh, thưa ân sư, con thấy có nhiều đứa trẻ ngỗ ngược, không chịu nghe lời giáo huấn là tại nguyên nhân nào? Tế Phật, trẻ con phần lớn chịu ảnh hưởng tính tình cha mẹ, bởi lẽ bẩm sinh chúng trực tiếp bị chi phối bởi sự hướng dẫn của người dạy dỗ nuôi nấng chúng. Do đó, nếu như cha mẹ chúng có đời sống tinh thần bình an vui vẻ, thì chúng cũng hiền lành, ngoan ngoãn. Còn nếu như cha mẹ hay nóng giận, gây gổ, thì con cái cũng bướng bỉnh khó dạy. Do đó, cá tính của mỗi đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ chúng, nên cách dạy dỗ hay nhất là người lớn phải làm gương. Thái Sinh, thưa, nếu cha mẹ tính tình hiền hòa, xong con cái lại ngỗ nghịch thì sao? Tế Phật, trường hợp đó không thể nói được vì có quan hệ với vấn đề nhân quả, nên cần phải hết sức nhẫn nại và kiên trì giáo hóa dần dần, không được hành động vội vã nóng nảy. Bởi lẽ muốn chuyển hóa được loại nhân quả này phải mất từ 3 tới 6 năm thì tính đứa trẻ mới từ từ thay đổi được. Ngoài ra, trong thời gian này cũng phải tập cho đứa trẻ quen với tính vị tha. Trường hợp bị nhân quả khảo đảo thì đó là nghiệp chướng vì kiếp trước không tu. Nếu như gặp phải cảnh này, chớ có oán than mà hãy thành tâm nhẫn nại, hướng dẫn chắc chắn sẽ thành công. Thái Sinh, thưa, phải hướng dẫn như thế nào? Tế Phật, người ta khi mới sinh ra tính vốn lành, nhân chi sơ, tánh bản thiện. Tâm trẻ thơ giống như hạt giống, hãy đem hạt giống đó gieo xuống mảnh đất tốt, rồi nhẫn nại cùng để tâm khuyến khích, nó sẽ mọc xanh tươi. Còn đã làm cha mà lại quá bận rộn với công việc, khiến bỏ bê con cái chẳng ngó ngàng, làm mẹ lại thường hay nóng giận, cố chấp, có thành kiến, quá nghiêm khắc hoặc quá nuông chiều hay chẳng quan tâm, để mặc chúng sống cảnh tự sinh tự diệt. Nuôi con cách trên đều là chưa thể hiện đạo trung hòa, nên mới sinh ra các vấn đề của gia đình. Do đó, nếu như cha mẹ có những hành vi này đều là không biết yêu con mà là hại con. Một số cha mẹ đã không sống gương mẫu lại còn có những hành vi bất chính, có ảnh hưởng tai hại tới con cái, tâm hồn chúng luôn luôn như trang giấy trắng, tai mắt bị nhiễm những thói quen bất lương khó sửa đổi. Cho nên phải nuôi con trai thành rồng, con gái thành phượng, dưỡng tử thành long, dưỡng nữ thành phượng. Đó là tâm nguyện số 1 của cha mẹ, xong cũng cần phải chính bản thân mình làm gương cho con cái noi theo. Thái Sinh, thưa ân sư, quả đúng như vậy, cậu ở mình thì được mà cậu ở người thì chẳng lành. Những người đó hiện giờ họ đang nằm mộng hoặc trằn trọc không ngủ nổi, vì tâm hồn luôn luôn xao động, họ cũng thường hồi tưởng lại đời sống tự do hạnh phúc trước đây. Tế Phật, chỉ những kẻ đã đánh mất tự do mới hiểu được tự do là quý giá, chỉ những ai chịu nhiều đau khổ mới hiểu được hương vị hạnh phúc đậm đà. Cho nên, nếu như hiện tại đang được hưởng hạnh phúc tự do mà không tự cho như thế là đủ, còn dùng mọi thủ đoạn để mong hưởng thụ nhiều hơn, cho dù phải làm hại người khác hay phá hại luân thường đạo lý thì chớ có nên. Thái Sinh, thưa ân sư, trò ngu nghĩ rằng có nhiều người hiếu thắng, tự cao tự đại nên không nhìn thấy sự yếu hèn của mình. Do đó đã lập bè kết đảng, trang bị vũ khí, cố chứng tỏ là mình mạnh mẽ oai phong là chỉ cốt để che giấu sự yếu hèn. Tế Phật, trò ngoan nhận xét rất đúng, sách cũng có nói, tưởng thắng được trời, xong hại chính mình. Tưởng thắng thiên khước, thầu kỹ. Thiết nghĩ đó là bệnh của chúng sinh, cho nên cuối cùng đều tự chuốc lấy sự khổ đau do dục vọng gây nên. Xét tới cùng, để tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ tại lòng mình còn quá yếu hèn. Thôi, thầy trò mình tới nơi khác phỏng vấn tiếp. Tế Phật lại hướng dẫn Thái Sinh qua Đài Bắc. Thái Sinh, khu này coi rất rộng lớn, phía trong có nữ phạm nhân. Tế Phật, có một số nữ phạm nhân không tự mình phạm pháp mà bị liên lụy bởi chồng. Vì đã đứng tên, mở trương một tại ngân hàng, tới khi sự nghiệp kinh doanh phá sản, chi phiếu ký ra không tiền bảo chứng, nên đã vô phúc đáo tụng đình, lãnh án ngồi tù, quả là vì tiền bị khốn, vì chồng bị khổ. Thái Sinh, nữ phạm nhân phía trước đang khóc lóc thật đáng thương. Tế Phật, lý do vì quá thương con, cũng tại kiếp trước không tu, nên kiếp này thiếu phước, bởi vậy được tới đây để giải nghiệp là rất tốt. Sau khi xuất ngục, hẳn là có kinh nghiệm sống nhiều hơn, còn không, nếu chỉ sống hạnh phúc, thì chẳng thể hiểu được thế nào là đau khổ. Thái sinh, thưa ân sư dạy rằng kiếp trước thiếu tu nên kiếp này bị tội, song có một số kẻ làm ác mà vẫn sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, như vậy quả là thiếu sự công bình. Tế Phật, Đức Phật dạy ba kiếp nhân quả nên chẳng thể căn cứ vào họa phúc của một kiếp, bởi vậy không thể nói rằng kẻ phạm tội vẫn sống tự do là may mắn, kẻ phạm tội bị giam cầm là không may mắn. Trái lại, có một số kẻ nhân bị tù tội mà được cứu, hiểu được đạo sống, ngộ được chân lý, đạt được phúc âm, còn kẻ vui sướng sống ngoài vòng pháp luật lại càng lãnh thêm nghiệp chướng đọa đày, xa lìa đạo thiện, làm mất đạo duyên. Thái sinh, thưa ân sư dạy rất đúng, còn nam tù nhân bị biệt giam tại một căn phòng riêng kia, chân bị xiền vào góc tường trông thật đáng thương. Tế Phật, người đó phạm tội quá nặng nên bị giam riêng. Thái sinh, người đời có lắm kẻ rất dễ sân hận nên nhiều khi chỉ vì một lời nói kích bác nào đó mà nhẫn tâm cầm dao hành hung kẻ khác để tỏ ra là ta đây oai hơn người. Tế Phật, những kẻ đó cực kỳ ngu si, giết người tức là tự giết mình, bởi vậy không được cầm vũ khí hành hung người khác. Sự hơn thua đó chỉ là hơn thua tạm bợ, vì khi có cơ hội đối phương tức khắc trả thù. Nên thay vì thắng người bằng lời thì hãy thắng bằng tâm. Như chư tiên thánh Phật xưa, các ngài không lấy sự nóng giận sử dụng khí giới để thắng kẻ khác nên lưu danh muôn thuở. Đó mới là sự chiến thắng chân chính vậy. Thái sinh, thưa lời giải của ân sư quá là tuyệt diệu. Thanh niên phía trước vừa tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt đẫm, giống như vừa trải qua cơn ác mộng. Tế Phật, có kẻ thoạt mới nhìn tưởng là rất dũng cảm, song nếu nhận xét kỹ càng hơn sẽ thấy là nhu nhược, nên cái thứ dũng đó chỉ là dũng bề ngoài của kẻ thất phu mà thôi. Thanh niên thức giấc, mình đẫm mồ hôi vừa rồi gây thù chuốc oán với nhiều người, do đó bị ám ảnh tâm lý hoang mang, lo sợ triền miên, không làm cách nào rũ bỏ nổi, nên trong giấc ngủ mới thường gặp cảnh chém giết. Cải cửa chạy trốn, sự dày vò tâm thức này còn khổ hơn cảnh lao tù. Thái sinh, đó là cảnh địa ngục giam giữ tâm linh, thật quá đáng thương, chỉ một lần lầm lỡ mà mang hận muôn đời. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, lời dạy từ ngàn xưa vẫn còn nhắc nhở, thiết tưởng thanh thiếu niên hiện nay nên quý trọng nghe theo. Tế Phật, xin cầu chúc cho họ sớm thoát vòng khổ hải. Tạm ngừng việc viết sách đêm nay tại đây, trò ngoan sửa soạn lên đài sen. Thái sinh, thưa con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 24, bàn tu thanh, rõ lẽ tu hành, luận thành hoàng lo bề thiện ác. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 10 năm Nhâm Tuất, năm 1982. Thơ: Vạn lại câu tịch, tỉnh tâm kỳ, nhân gian du ký, trước thích thì, vân du lai khứ, hư không giới, ngộ tại tự kỷ, mạc tham si. Dịch: Náo nhiệt vắng tanh, dạ nguyện cầu, nhân gian du ký, tiện đào sâu, xe may qua lại, miền tiên cảnh, tự giác tham sân, hết khổ đau. Tế Phật, đêm nay mọi sự ồn ào đều im vắng, người qua lại thưa thớt, chỉ thấy chư đệ tử của thánh hiền đường tâm linh thanh tịnh, chờ đón thần linh giáng lâm. Nét mặt mọi người thấy điều đầy vẻ từ bi hỷ xả, lạc đạo an nhiên, lãnh phước không cầu trả ơn, lòng ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Thế mới biết, không phân biệt người đã giác ngộ hay kẻ không tu, tất cả đều hoàn toàn tiến bộ. Mong rằng chư sinh thánh hiền đường giữ mãi được tinh thần này trên đường hoằng dương đạo pháp để hoàn thành sứ mệnh lớn lao, độ mình và độ người. Thái sinh, thưa ân sư vừa đề cập tới phương diện chăm chỉ lo công phu và hăng hái lo công quả của toàn thể bạn đạo thuộc thánh hiền đường. Xong, vừa rồi có một nữ bạn đạo hỏi về việc hôn nhân của con, và nếu con không lầm thì vị đó có ý đặt vấn đề tu thanh tịnh, vậy kính xin ân sư ban lời chỉ giáo cho. Tế Phật, vấn đề này rất ư quan trọng, và tin rằng hầu hết các hành giả hiện diện nơi đây đều ít nhiều thắc mắc. Có hành giả đã phát đại nguyện tu thanh tịnh, có kẻ còn đang trong vòng mê hoặc, không biết đi đâu, theo đâu. Bữa nay, nhân con đề cập đến vấn đề này thì cũng thử tạm bàn luận sơ qua. Kẻ phát nguyện tu thanh tịnh cần có mấy điểm trọng yếu sau đây. 1. Trước tiên phải được sự thỏa thuận của cha mẹ. 2. Không được tự ý hoặc miễn cưỡng tuân theo. 3. Phải có minh sư và bạn đồng tu, thanh tịnh hướng dẫn để tránh đi lạc vào đường tà đạo, cùng không bị sự lẻ loi làm nản lòng, thối chí. Có như vậy, tu thanh tịnh trước sau mới dễ dàng có kết quả, còn không sẽ bỏ dở nửa chừng. Thái sinh, thưa ân sư, nguyên nhân tại sao lại bỏ dở nửa chừng? Tế Phật, lý do bỏ dở nửa chừng vì tâm không kiên định nên đã sinh dạ hoài nghi. Thái sinh, kính xin ân sư giảng giải thêm để con được hiểu rõ nghĩa của câu kiến tư hoặc. Tế Phật, kiến tư hoặc có nghĩa là kẻ tu đạo nửa chừng gặp trở ngại phiền hà, đã sinh lòng hoài nghi tâm tối. Cho nên, những gì nhìn thấy, nghe thấy đều có chỗ mê hoặc, không thể trừ diệt thì đó là kiến hoặc. Cũng có thể tâm não của kẻ tu đạo bị nhiễm tà ý, vọng niệm không trừ diệt nổi thì đó gọi là tư hoặc. Hai hoặc trên điều là những chướng ngại lớn lao của kẻ tu đạo. Còn nếu như có bạn cùng tu, có minh sư hướng dẫn kỹ càng thì khi kiến tư hoặc mới phát sinh, thầy và bạn cũng dùng chính kiến, chính niệm, chính định cùng chính tư duy giải cho, ngược lại sẽ dễ dàng đi sai đạo lớn, hiểu sai người khác. Thái sinh, thưa ân sư, con đã hiểu rõ được rằng tu thanh tịnh chẳng dễ dàng như người ta tưởng. Tế Phật, biết dễ làm khó, tri dị hành nan, do đó kẻ có chí tu thanh tịnh phải dứt bỏ ý niệm vinh hoa, bỏ tâm tính chìm nổi mới có thể nói tới tu pháp môn này. Còn không, kẻ phát nguyện tu thanh tịnh sẽ bị rơi vào tình trạng động loạn. Nếu như không có minh sư hướng dẫn và bạn cùng tu an ủi, khuyến khích, cuối cùng sẽ nản lòng thối chí, bỏ dở nửa chừng. Thái sinh, thưa lời giải của ân sư, rất hợp với đạo Trung Dung. Hy vọng những ai muốn tu thanh tịnh, nhờ kinh nghiệm này sẽ đầu đi đuôi lọt, không bị trở ngại giữa đường, bỏ quên đạo lớn. Còn như có người đã phát nguyện tu thanh tịnh, lại còn muốn xây dựng gia thất cùng sự nghiệp ở đời thì sao? Tế Phật, loại người này chỉ có tâm mà không có chí. Nếu như đã sẵn có gia đình sự nghiệp thì cũng chớ vì vậy mà buồn phiền. Phải cam chịu đọa đài mới có thể đối phó với thực tế, bình tĩnh đi trên đất thực, điềm nhiên chăm chỉ cài bừa, làm lành lánh dữ, chấp nhận nửa thánh nửa phàm thì cũng có thể thành tựu đạo lớn. Thái sinh, ha ha, vấn đề nan giải này con thiết nghĩ rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó khăn. Song nhờ ân sư chỉ dạy, tin rằng đối với bất cứ ai dù đã hay chưa phát nguyện tu thanh tịnh đều có được kinh nghiệm vô cùng quý báu. Tế Phật, thôi thầy trò mình hãy lo thực hiện công tác. Thái sinh, thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đêm nay thầy hướng dẫn con tới phỏng vấn thần Thành Hoàng, sắp tới nơi rồi, trò ngoan hãy sửa soạn y phục cho thật ngay ngắn, chúng ta chuẩn bị vào thăm. Tướng quân canh cửa thấy Tế Phật và Thái Sinh tới vội vàng chạy vô thông báo. Lát sau thần Thành Hoàng, thần Nghi Lễ và một số tướng quân ra tận cửa nghênh đón. Thành Hoàng, hoan nghênh Đức Phật tới thăm, bản ti xin ngài tha thứ cho sự chậm trễ. Tế Phật, chớ quá giữ lễ, hôm nay chúng tôi vì việc viết sách Nhân Gian Du Ký nên phải tới đây nhờ sự giúp đỡ của quý ti. Thành Hoàng, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Thần Nghi Lễ dâng trà thơm trái ngọt. Thưa mời dùng. Thái sinh, cảm tạ Thành Hoàng đã tiếp đãi nồng hậu. Thưa xin hỏi phía trong sao có tiếng khóc của vong hồn? Thành Hoàng, vong hồn bị giam giữ ở căn nhà phía bên trái, vì quá thương nhớ người thân, không cầm nổi sự xúc động nên than khóc. Đợi một lát tôi sẽ hướng dẫn qua coi sẽ rõ. Tế Phật, thôi cứ tới xem thử như thế nào. Thành Hoàng, vâng, được. Thái sinh, thưa chưa được rõ nhiệm vụ của Thành Hoàng ở đây như thế nào, tại sao trong miếu lại có các tướng quân và vong hồn lương thiện qua lại? Thành Hoàng, nhiệm vụ của tôi như cảnh sát ở dương gian, vì giữ phần vụ thông tin giữa hai cõi âm dương, cho nên những linh hồn sau khi hồn lìa khỏi xác đều phải tới đây trình diện, rồi sau đó mới chuyển tới nơi khác. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Thành Hoàng, tiếng khóc Thái sinh nghe vừa rồi phát ra từ căn nhà này. Thái sinh, tại sao chân của các vong hồn lại bị xiềng xích như thế kia? Thành Hoàng, đây là nhà giam các vong hồn lúc sống, làm lắm điều tàn ác bất nhân, do đó bị giam giữ tại đây để bản ti điều tra các hành vi tội ác, xong mới áp giải xuống địa ngục để trừng phạt. Thái sinh, thanh niên này tuổi còn nhỏ, cớ sao đã phải tới đây trình diện? có thể đề nghị thanh niên đó thuật lại nguyên nhân làm tài liệu khuyên đời. Thành Hoàng, Thái Sinh cứ lại gần phỏng vấn tự nhiên. Thái Sinh, xin hỏi cớ sao lại bị giam cầm tại đây? Thanh niên cúi gầm đầu, chẳng dám ngửa mặt nhìn lên. Thành Hoàng, này Vương, đây là viện ngồi đàn cơ thuộc Thánh Hiền Đường ở Dương Gian. Bữa nay tới đây phỏng vấn để thu thập tài liệu, vậy hãy mau thuật lại việc đã làm lúc còn tại thế để cảnh tỉnh người đời. Bản ty sẽ tường trình với địa phủ, hy vọng sẽ làm giảm khinh hình phạt. Thành Hoàng sai tướng quân Hắc Bạch mở khóa tài, mở còng chân cho linh hồn. Vong hồn đa tạ thần Thành Hoàng đã ban ân, vì thể diện của cha mẹ xin cho tiết lộ tên tuổi cùng địa chỉ của tôi. Thành Hoàng, được. Vong hồn nhớ lại những việc tôi đã làm lúc còn tại thế thật xấu hổ vô cùng. Bỏ học bỏ hành, tập tính hút sách, rượu chè cờ bạc. Được một năm, cha mẹ mới khám phá ra. Tôi đã không chịu hối cải, lại còn oán trách song thân là tại sao đã sinh ra tôi, tại sao để tôi sống trên đời, tại sao hai người lại là cha là mẹ. Những ý tưởng đen tối vừa kể trên cứ dằn vặt tâm hồn tôi. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu sống cuộc đời phóng đãng, bỏ cửa bỏ nhà giao du cùng bọn bất lương. Tính tôi vốn hèn nhát, song luôn luôn làm như vẻ ta đây là tay anh chị, nên thường gây gỗ hiếp đáp những người lương thiện, dùng khí giới hăm dọa người già cả thật thà. Với vẻ mặt hung hãn đầy sát khí khiến người hiền lương sợ hãi, tôi lại tự cho mình rất mực oai phong. Vì không dám nhìn ngó đụng chạm tới tôi, nên nhân cơ hội này tôi đã trở thành dân anh chị thứ thiệt tại các sòng bài, nhà hàng và khiêu vũ trường. Từ đó tôi muốn gì được nấy, ăn nhậu say sưa tối ngày, vì càng lúc tôi càng ngang tàn ngược ngạo, hành hạ ngay cả các tay em. Do đó có lần lợi dụng lúc tôi quá say, chúng đã ra tay thanh toán tôi. Vết thương quá nặng, thuốc nào cũng không chữa nổi, đành chịu thác. Tới lúc tỉnh lại, thấy mọi thứ chung quanh hoàn toàn xa lạ, và cuối cùng bị áp giải tới đây. Giờ nhớ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế, mới thấy tội ác ngập đầu. Không những đã không nghe lời khuyên nhủ của các bậc trưởng thượng, mà lại còn nhạo báng chê cười cho những lời dạy đó là những điều ngu xuẩn, nên đã từng mạ lị lại như sau: thời đại khoa học làm gì có nhân quả, linh hồn chẳng còn tồn tại sau khi chết. Đến giờ mới rõ là khoa học và đạo đức điều quan trọng, chẳng thể phản bội lương tâm, phá hoại công trình xây dựng. Hiện thời rất đổi tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nói tới đây, an hồn không cầm nổi nước mắt khóc òa. Sau phút trầm lặng, an hồn gạt nước mắt nói tiếp: thiết tưởng rằng người ta hãy sống trên đời là có nửa phút để hưởng, nửa nghiệp để giải. Đức lớn phúc lớn, đức nhỏ phúc nhỏ, song tôi đã đem nửa phần phúc đó tiêu hoang phá hại. Thái Sinh, thật không ngờ rằng vong hồn lại có thể nói ra đạo lý thức tỉnh được người đời. Vong hồn cũng nhờ khi bị giam ở trong ngục mới có dịp tỉnh tâm nên tỉnh ngộ. Song hiện nay, theo như lời các tướng quân coi ngục, thì kiếp sau tôi không thể làm người. Sau khi chịu hình phạt ở dưới địa ngục, tôi sẽ bị luân hồi làm súc vật. Nghĩ tới đây, không lạnh mà run. Trước kia, mỗi lần thấy gà, vịt, chó bị giết đau đớn rên xiết, tôi lại thấy sung sướng reo cười thật là tán tận lương tâm. Khi đó, tôi đâu có ngờ rằng gió nước luân lưu, nếu như kiếp tới tôi phải đầu thai làm chó, hy vọng người đời chớ quá hành hạ xử tệ với tôi. Sau hết, tôi thiết tha khuyên người đời chớ có làm những gì tôi đã làm, như không nghe lời cha mẹ, khinh rẻ người khác, để rồi có ngày bị đày ải như tôi hiện tại. Thái Sinh nghe lời vong hồn trình bày lại nghĩ tới một số người chuyên làm ác bị cảnh sát bắt tại trận. Những lời phạm nhân khai ra đều là những bài học cảnh tỉnh người đời. Sau khi suy nghĩ lại mới quay về nẻo thiện, sự kiện này quả đã chứng minh cho lời nói: chim sắp chết tiếng kêu mới buồn, người sắp thác lời nói mới thiện. Điểu chi tương tử kỳ minh giả ai, nhân chi tương vong kỳ ngôn giả thiện. Vong hồn trí não cực kỳ thông minh, song phản tỉnh thì đã quá muộn, thật quả đáng tiếc. Vong hồn kính xin quý vị giúp đỡ, lại chào, lại chào. Thành Hoàng, bữa nay vong hồn đã thuật lại tất cả những hành vi xác thực lúc còn tại thế, lại có tâm hối cải, nên những lời nói vừa rồi có công dụng cảnh tỉnh người đời. Tôi sẽ tường trình đầy đủ mọi chi tiết với Minh Vương để vong hồn được giảm khinh hình phạt. Thái Sinh, thưa ân sư, nếu như kẻ phạm tội sau khi coi nhân gian du ký mà thức tâm quay đầu về nẻo thiện thì liệu có thể giải được nghiệp quả ác báo chăng? Tế Phật, vấn đề con vừa đề cập tới rất đúng. Cho nên sách có nói, người chẳng phải thánh nên có sai lầm, song biết sửa đổi đức thiện hẳn lớn lắm thay. Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, tri quá tất cải, thiện mạc đại yên. Vì thanh thiếu niên sinh vào thời mặt thế, trái đất đảo điên, con người mê loạn, một chút lỡ lầm, bị sóng lớn cuốn xuống biển sâu, mãi mãi bị chôn vùi. Song nếu có dịp gần gũi các bậc trí thức hiền lương hay được may mắn xem sách Nhân Gian Du Ký này mà biết được Dĩ Vãng đã làm những tội cực ác thì tức khắc phải thức tỉnh quay đầu về nẻo thiện, vĩnh viễn dứt tuyệt căn ác, làm người đường đường chính chính hướng về đạo lớn quang minh để đền ơn cha mẹ nuôi dưỡng, nỗ lực làm việc để xây dựng sự nghiệp chính đáng, sám hối quá khứ, giúp đỡ kẻ được hạnh phúc, hẳn là sau này tránh được hình phạt khổ đau tại địa ngục, có thể siêu thăng thiên đàng, thoát khỏi luân hồi. Thành Hoàng, còn ăn hồn ở trong phòng giam kia, chẳng thể phỏng vấn, chúng ta qua phòng bên phải là chốn của các vong hồn lương thiện. Thái Sinh, các vong hồn ở phòng này, tính tình cô có vẻ thoải mái, xin hỏi vong hồn có thể kể lại đời sống ở trên dương thế, đã trải qua không? Thiện Hồn, thú thật, lúc sống ở dương gian tôi chẳng làm được việc đại thiện, xong cũng không bao giờ dám làm điều sái quấy, giữ hòa ái cùng hàng xóm láng giềng, nên khi sống được thanh nhàn, sau khi chết, được phúc thần dẫn độ tới đây nghỉ ngơi. Thái Sinh, quả là rất may mắn, làm người không bỏ mất cương thường, nhân đạo còn mãi, gia đạo còn hoài. Tế Phật, vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây. Thành Hoàng, thưa vâng, tạm biệt Tế Phật cùng Thái Sinh, ước mong sớm gặp lại. Tế Phật, trò ngoan hãy mau chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thái Sinh, thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, kính mời thầy lên đường. Tế Phật đã về tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thế xác. Hồi 25, sắc không mê người, người tự mê, ngộ tướng vốn không, không sắc tướng. Phật sống Tế Công, giáng ngày 3 tháng 7, năm Nhâm Tuất, năm 1982. Thơ, sắc tướng bản không, ngộ chân tông, lục trần phi hữu, kiến tính vương, tam tâm tạo khứ, quy chính giác, ngũ uẩn tận trừ, khả thần thông. Dịch, xé màn sắc tướng, giác chân thường, vứt bỏ lục trần, ngộ tính không, quét sạch tam tâm, quy chính giác, tẩy trừ ngũ uẩn, đạt thần thông. Tế Phật, từ khi khoa học kỹ thuật phát triển tới nay, sự kiện bạo lực ngày một gia tăng, bởi bọn người mê muội chạy theo tiền bạc, địa vị, vinh hoa, sắc đẹp. Song những kẻ chạy theo sắc, để rồi bị sa đọa, vẫn chiếm số đông. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít sáng suốt, sớm lo tu đạo, bỏ đời tìm tới động đào nguyên, nên giác ngộ được lẽ sắc tướng vốn không, lục trần chẳng có. Bữa nay thầy hướng dẫn con tới phỏng vấn các vị đạo sĩ thuộc loại này. Thái Sinh, thưa, quả là con có được nhiều may mắn. Con cũng tin tưởng rằng hiện tại người đời bị sắc tướng mê hoặc ngày càng trầm trọng, khiến nỗi khổ đau không thể nào tả xiết. Những kẻ không vượt thoát nổi hẳn là đang thiết tha mong được cứu chữa. Tế Phật, trò ngoan nói rất đúng, phải là chim đậu trên cao coi xét cảnh mê hồn trận mới thấy rõ được vấn đề, còn đứng dưới thấp mà tuyên bố này nọ chỉ làm lòng người thêm mê hoặc mà thôi. Thái Sinh, thưa, bữa nay ân sư hướng dẫn con tới phỏng vấn các vị đạo sĩ chân tu, như vậy là con được may mắn đứng ở chỗ cao, đứng ở chốn đạo tâm chăng? Tế Phật, đại khái là như vậy, người ta ai cũng có lúc mê loạn, xong nếu trừ khử được tâm mê loạn đó thì trí tuệ sáng suốt vốn sẵn có hiển lộ ngay. Hãy phân tích nhìn nhận rõ các tướng sẽ thấy được bản tính. Thái Sinh, thưa ân sư, quả đúng như vậy. Con xin theo thầy tới phỏng vấn Đại Đức, có pháp hiệu là Đại Viên Kính Trí. Tế Phật, hãy chuẩn bị khởi hành, trò ngoan mau lên đài sen. Thái Sinh, thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, vùng ngoại ô này yên tĩnh một cách lạ thường. Phần đông dân cư đã yên giấc, chỉ còn một số ít người qua lại trên đường. Gia đình đông người ở trong căn biệt thự cổ kính kia cũng đều yên giấc cả rồi. Thái Sinh, thưa, người ta đã ngủ yên giấc, ân sư lại còn dẫn con tới đến thức dậy thì có làm phiền họ lắm không? Tế Phật, trò ngoan, còn có chỗ chưa rõ. Gia đình này có một vị thanh niên ít năm trước đây vì thân thể suy nhược nên đã làm khổ cha mẹ rất nhiều. Thái Sinh, thưa, lý do tại sao? Tế Phật, tại trên đầu chữ sắc có chữ đao, và chữ đao tức con dao này đã cắt hết thịt cùng tinh khí thần của thanh niên nọ, nên thân thể trở thành suy nhược. Thái Sinh, thưa, sau này thanh niên đó ra sao? Tế Phật, đương nhiên là khổ cha mẹ rất nhiều. vì phải chạy chữa thuốc thang cho con. Xong, căn bệnh không hề thuyên giảm, khiến cha mẹ khốn quẫn trăm chiều. Cuối cùng, thanh niên này gặp được cơ hội tốt một cách tự nhiên. Vì bữa nọ, thanh niên đó tình cờ đi tới Thánh Hiền Đường, thấy sách Đạo Phát Không, liền thỉnh về đọc, rồi phát tâm công phu, công quả thật là chăm, nên đã đuổi được con ma sắc dục ra ngoài bản thể. Do đó, bệnh không cần thuốc chữa mà khỏi. Thái sinh, ha ha, bệnh tâm phải có thuốc tâm mới trị nổi, thật quá là siêu diệu. Tế Phật, hiện thanh niên đó đang ngủ say sưa, để thầy niệm chân ngôn, mật chú để hồn thanh niên đó xuất ra cho con phỏng vấn. Thái sinh, thưa vâng. Tế Phật niệm chân ngôn mật ngữ, hồn thanh niên đó xuất ra. Duyên sinh, thưa ân sư mạnh khỏe, trò ngu xin lại chào. Tế Phật, miễn lễ, thầy giới thiệu với con đây là Thánh Bút Thái Sinh thuộc Thánh Hiền Đường. Duyên sinh, à nguyên lai là như vậy, vốn đã kính phục từ lâu. Thái sinh, thưa sư huynh được mạnh giỏi, bữa nay để tới đây mong huynh chỉ giáo nhiều cho. Duyên sinh, thái sinh quá khách sáo, tôi học đạo được chưa bao lâu, quá khứ lại mắc nhiều lầm lỗi, xong may nhờ từ khi được đọc Thánh Hiền tạp chí nên đã tự sám hối ăn năn, nếu không chẳng rõ hiện giờ đang luân lạc tại phương nào. Thái sinh, xin giải thích thêm. Duyên sinh, nói ra càng thêm mất cỡ, chi bằng không nói hay hơn. Tế Phật, trò ngoan, bữa nay thái sinh đến đây là để phỏng vấn về quá khứ của trò. Nếu như bữa nay trò không tường thuật lại, thì lấy gì làm bằng chứng khuyên răn người đời, để họ cũng có thể tự ăn năn hối cải như trò. Duyên sinh, thưa lời dạy của ân sư rất phải, song lẽ trò ngu lại tiết lộ bí mật của đời mình để cho thiên hạ bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu được sao? Tế Phật, trò ngoan, điều đó chớ quan tâm vì họ tên và địa chỉ của trò được giấu kín. Duyên sinh, ân sư đã dạy, như vậy thì trò ngoan xin vâng lời, song không rõ là nên bắt đầu câu chuyện từ khoảng thời gian nào. Tế Phật, nên thuật lại khoảng thời gian trò trụy lạc. Duyên sinh, thưa vâng, khi còn trẻ, vì có tật ham chơi và tính hiếu kỳ nên thường lén mua sách báo khiêu dâm về coi, do đó mắc chứng ưa dâm dục quá nặng. Sau đó lại còn theo kẻ khác đi coi phim con heo, nên càng bị con ma dâm dục ám ảnh, thường mơ tưởng tới những hình ảnh phụ nữ lõa thể, khiến tinh thần suy nhược, không thể tự chủ, đã vô tình phá tán ba báu vật, tinh, khí, thần. Tới khi cha mẹ hay được, thuốc thang chạy chữa nhưng vô hiệu quả. Đang khi tôi vô cùng thống khổ vì căn bệnh càng lúc càng ngặt nghèo, thì có một bữa nọ, tình cờ tôi đi tới một ngôi đền nọ, thỉnh được một số sách đạo đem về đọc, nên hiểu được cái lẽ tu tâm dưỡng tính, tránh được sự quấy nhiễu của ngoại duyên. Cuối cùng, nửa năm trước đây, tôi đọc sách Nhân Gian Du Ký tới hồi thứ 6, được ân sư Tế Phật giảng giải và phân tích rõ về sắc đẹp, đã giúp tôi tỉnh ngộ rất mau lẹ. Từ đó, tôi mới hiểu rõ về nữ sắc, không còn bị sắc đẹp ma quái chi phối nữa. Thái sinh, thưa sư huynh đã tu và tự đạt giải thoát, huynh quả là một đấng trượng phu, vượt thắng trăm ngàn kẻ khác, đang đắm chìm trong biển ái dục. Song xin hỏi, huynh đã cắt lìa những dây tình trói buộc của nữ sắc đó như thế nào? Duyên sinh, nếu tôi trình bày cặn kẽ, e quá dài. Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi trước kia vốn thấy sắc đẹp là say mê ham muốn, có lẽ vì xem quá nhiều sách báo khiêu dâm in hình lõa thể, nên tính dâm dục bị kích thích quá mạnh, khiến tâm thần mê loạn. Về sau, nhờ trầm tư quán tưởng, tôi trấn tĩnh được tinh thần. Cuối cùng nữ sắc có gì đáng mê say đâu mà khiến con người phải điên đảo quay cuồng như vậy. Và tôi cứ tiếp tục thăm cứu sự quan hệ vi diệu đó mãi. Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng nữ sắc vốn không. Thái sinh, sự khám phá của huynh rất ân ích cho người đời. Vậy xin huynh phân tích lại cho được tỏ tường hơn. Duyên sinh, thưa được, tôi xin phân tích sự kết quả đó như sau. Nữ sắc vốn tự nó không, có gì là quan trọng cả, bởi lẽ các tướng của nữ sắc đều do người ta tô điểm, cộng thêm tính mê say vốn có trong mình nam giới tạo nên. Ví như gặp một thiếu nữ xinh đẹp nào đó trên đường phố, nàng mặc đồ mỏng hở hang, đầu xức nước bông, má môi đánh phấn thoa son, cặp giò mang vớ mỏng, chỉ có vậy mà trở thành một bức hình mỹ nhân nõn nà, khiến nam giới thèm khát đến nỗi có thể ăn tươi nuốt sống. Thành ra, những thứ đồ trang sức đã là lý do chính làm thanh niên chú ý. Thậm chí, có một số kẻ chỉ vì say mê vẻ đẹp bề ngoài này mà tâm lý biến thái sinh bệnh nặng, thân xác khô héo gầy mòn. Có nhiều trường hợp cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp mà trở thành kẻ cuồng bạo sát nhân, xây nhà vàng chứa vợ bé, bỏ vợ lớn, gây sóng gió cho gia đình, phá hoại luân thường đạo đức của xã hội. Thật quả là vấn đề nan giải. Vẻ đẹp bề ngoài của nữ giới làm mê mẩn lòng người, chẳng khác nào nhện giăng lưới mê hồn, dẫn dụ một số ruồi nhặng hiếu kỳ tự lao đầu vào bẫy. Nếu như muốn bài trừ thứ sắc tướng đó, chỉ cần sử dụng phương pháp quán tưởng để mở trí quan sát, sẽ thấy được rõ mọi khía cạnh và sau đó sẽ hiểu được rằng mình mê sai phái nữ là chỉ mê sai cái vẻ đẹp trang sức bề ngoài cùng thân xác ngọc ngà, phấn son của họ. Nếu say mê cái vẻ trang điểm bề ngoài như áo quần hở hang họ mặc do tơ sợi dệt thành, thì tại sao nhìn tơ sợi lại không mê, mê vì đôi vớ mỏng? Thì tại sao khi vớ còn là tơ sợi tại xưởng dệt lại không mê, mê vì phấn son, nhưng phấn son chỉ là hóa chất pha chế? Thì tại sao lại không mê hóa chất, mê vì thân xác ngọc ngà, thì thân xác đó cũng bằng da bằng thịt. Ngoài ra, chẳng còn sức quyến rũ nào khác hơn. Thành ra, thân xác đó cũng giống tựa đồ sứ chén kiểu, thân thể dẫu mềm mại cũng chưa chắc mềm mại hơn nổi lụa the. Cho nên, sắc không mê người, người tự mê. Sắc bất mê nhân, nhân tự mê. Sắc đẹp sở dĩ chẳng qua là do cảm giác sai lầm của ý thức chính mình tạo ra mà thôi. Thái sinh, ha ha, bởi vậy trong sách Tây Du Ký nổi danh có cảnh trừ bắt giới vì tham sắc chịu phiền não là cốt để làm gương cho đời, hầu cảnh tỉnh những kẻ hiếu sắc khỏi bị ngoại vật giả tạo cám dỗ, làm lu mờ mất bản tính chân thật, khiến tự chuốc đau khổ vào mình. Duyên sinh, có một số kẻ mù quáng mê mẩn lao đầu vào các động để hưởng thụ được khoái lạc. Xong, nếu biết suy ngẫm, tìm hiểu kỹ càng, sẽ nhận chân ra rằng những cảnh sắc mê ly đó vốn giả tạm nên chẳng thể tồn tại. Thái sinh, sư huynh phân tích về sắc tướng quả là cao minh, tin rằng những điều vừa trình bày có thể giải cứu được rất nhiều kẻ mê lầm. Duyên sinh, thái sinh chớ quá khen, sở dĩ tôi mở được trí là nhờ cố gắng nghiên cứu học hỏi lý đạo cao sâu, cũng xin tỏ lòng kính mến chư tín hữu Thánh Hiền Đường đã dốc tâm vì đạo pháp. Thái sinh, thưa bản đường chỉ mới có chút cố gắng vì xã hội mà thôi, tin rằng chỉ những bậc thánh đạo cao đức rộng vô tiền, khoáng hậu mới có đủ tài để người đời kính phục. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, đối với vấn đề sắc tướng, chúng ta đã nghiên cứu rất sâu xa. Bởi vậy, khuyên nữ giới nước nhà về phương diện trang điểm phải làm cách nào phù hợp với đức tính đoan trang hiện thực của truyền thống dân ta. Chớ nên phấn son lòe lẹt, quần áo ăn bận hở hang để mê hoặc nam giới, phải biết phòng ngừa sự nguy hại. Trước là đối với bản thân mình, sau là đối với người xung quanh và xã hội. Hy vọng thanh niên đang đắm say sắc đẹp, hãy dùng kiếm trí tuệ, cắt đứt tơ tình, hầu tránh mọi sự tai hại do sắc đẹp gây nên, để khỏi thân bại danh liệt. Tế Phật an thần định phách cho duyên sinh trở lại giấc ngủ bình thường. Tế Phật và thái sinh sửa soạn kết thúc cuộc hành trình. Tế Phật, thái sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thái sinh, thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã về tới Thánh Hiền Đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 26, Thánh Đản Vương Mẫu, nhân gian hội họp mừng tuổi thọ. Ngài lành phổ độ, địa ngục hiện hồn, hưởng tự do. Phật sống tế công giáng ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Tuất, năm 1982. Thơ: Quỷ môn đại khái, đăng phổ độ, trung nguyên khải tán, hồn bất cô. Vu Lan bồn hội, xứ xứ hữu, kinh sám tế điển, bạc khổ đồ. Dịch: Mở cửa âm ti, độ quỷ hồn, mừng rằm tháng 7, hết cô đơn. Vu Lan lễ lớn, nơi nơi có, sám hối nguyện cầu, sạch khổ oan. Tế Phật, thời gian quá mau, chớp mắt, trò ngoan đã công phu công quả tại Thánh Hiền Đường được 6 năm rồi. Trong 6 năm qua đó, giữa trạng huống nửa thánh nửa phàm, trò đã hy sinh phục vụ quá nhiều, có thể nói là tinh thần đó rất đáng khen ngợi. Nhìn lại các bạn đạo hiện nay, không phải là thiếu đức tin, song vì sức không đủ nên thường thường công phu công quả được khoảng nửa năm đành phải tạm ngưng. Do đó ta rất đổi buồn lòng, cũng có thể bởi đạo khó hành khiến người đời sinh nản chí. Thái sinh, thưa ân sư, vì vậy mà sách có câu đạo lớn bao la, cửa thánh chật hẹp, đại đạo khoan hoạt, thánh môn lộ trách. Tế Phật, đúng lắm, song bữa nay khoan bàn chuyện đó. Trò ngoan, có rõ tháng này gặp lễ lớn nào không? Thái sinh, thưa lễ rằm tháng 7. Tế Phật, đúng rồi, hàng năm cứ tới ngày này, mỗi nhà đều vô cùng bận rộn, các cửa tiệm buôn nhờ vậy mà phát tài. Sự phổ độ đã tạo thành cảnh náo nhiệt này, thì há chẳng vui lắm sao? chắc chắn cả hai cõi âm dương đều vậy cả. Thái Sinh: Thưa ân sư, dạy không đúng, con không tin người trần cũng muốn phổ độ. Tế Phật: Hồn cõi âm thưởng thức hương vị, người cõi trần ăn các thức ăn sau khi cúng lễ, há chẳng phải cả hai cõi đều độ sao? Thái Sinh: À, nguyên nhân là như vậy. Trong tháng 7 này, tin rằng miệng phúc chúng sinh đều no nê. Tế Phật: Tháng này là đại lễ phổ độ, tuy cửa quỷ mở lớn, song những âm hồn bị tội nặng ở địa ngục vẫn chẳng được phép trở lại dương gian hưởng lộc. Còn ngoài ra, rất nhiều hồn quỷ được lên cõi trần hưởng phước. Thái Sinh: Thưa ân sư, bữa nay là ngày rằm tháng 7, có thể phỏng vấn một số hồn được không? Tế Phật: Được, rằm tháng 7 này khắp nơi tổ chức lễ lớn, ngoài ra cũng là ngày thánh đản của Đức Vương Mẫu Nương Nương. Do đó, thầy nhân cơ hội này hướng dẫn trò ngoan tới cung Vương Mẫu phỏng vấn một số cô hồn. Thái Sinh: Đa tạ ân sư, quả là không cầu mà được. Tế Phật: Mau lên đài sen, chuẩn bị khởi hành. Thái Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, trò ngoan, xuống đài sen. Thái Sinh: Nơi đây, tiếng cầu kinh vang rền, cô hồn tới tới lui lui, đồ cúng bày biện đầy bàn, tạo thành cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trên đài có pháp sư đang tụng kinh sám hối, có một số cô hồn đang tập trung tinh thần lắng nghe lời giảng kinh thuyết pháp. Tuy nhiên, vẫn còn một số cô hồn khi nghe tiếng kinh không cảm thấy có hứng thú. Tế Phật: Đây là cung. Hiện tại, các tín đồ đang lễ lại để mừng thánh đản của Đức Vương Mẫu Nương Nương. Lễ này tổ chức 3 ngày liền. Bữa nay là ngày thứ 2. Vị chủ trì đã ra nghênh đón, con sửa y phục cho ngày ngắn để chuẩn bị vô trong nhận lễ tiếp đãi. Thái Sinh: Thưa vâng. Có 3 vị thần ra khỏi cung nghênh đón Tế Phật, cùng Thái Sinh vào. Vương Mẫu Nương Nương ra lệnh cho kẻ hầu hai bên chuẩn bị trà thơm trái ngon tiếp đãi. Vị Vương Mẫu Nương Nương này do người đời đảm trách để đại biểu cho Đức Thánh Vương Mẫu Nương Nương chính thức tại cõi trời. Tế Phật: Quả là làm phiền quý vị quá nhiều. Bữa nay chính gặp ngài thánh đản của Đức Mẫu Nương, do đó tôi hướng dẫn trò ngu Thái Sinh tới đây để chúc mừng cùng tham quan để viết sách nhân gian du ký. Vương Mẫu: Hết sức hoan nghênh Thánh Hiền Đường vì nhiệm vụ phổ hóa đạo pháp đã không quản gian khổ, khiến mọi người khâm phục. Tế Phật cùng Thái Sinh cũng rất nhọc nhằn. Tế Phật: Không sao, không sao, mỗi người một nhiệm vụ, há lại quản nhọc nhằn. Vương Mẫu: Tế Phật chớ quá khiêm nhường. Tế Phật: Trò ngoan, vì thời giờ quý báu, con hãy mau theo hai vị tướng quân ra ngoài tham quan cùng phỏng vấn, còn thầy ở lại đây với Vương Mẫu Nương Nương nghỉ ngơi ít phút. Thái Sinh: Thưa vâng. Thái Sinh theo chân hai vị tướng quân ra ngoài. Tướng quân: Để tôi kêu mấy cô hồn tới cho Thái Sinh phỏng vấn. Thái Sinh: Thưa vâng. Tướng quân đã kêu được mấy cô hồn tới. Cô hồn trẻ thơ phía trước, bữa nay được dự lễ, tâm hồn cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô hồn: Thưa đúng vậy, tôi bị giam tại thành Uẩn Tử. Nay nhờ dịp lễ phổ độ này, những vong hồn nào tội không quá nặng đều được trở lại dương gian tham dự lễ rằm tháng 7. Thái Sinh: Cô hồn tuổi còn quá nhỏ, vì nguyên nhân nào đã sớm thác? Cô hồn: Có lần chơi trên sông, vì không cẩn thận nên bị chết đuối. Bởi tuổi thọ trên dương thế chưa hết nên chỉ bị tạm giam tại thành Uẩn Tử. Bữa nay nhân dịp lễ thánh đản Đức Vương Mẫu Nương Nương, tôi mới được phép tới đây tham dự. Tuy nhiên, để tránh cảnh chuột loạn chạy khắp nơi xảy ra, tướng quân âm ti giám hộ chúng tôi kỹ càng. Chúng tôi không được vượt ra ngoài phạm vi đã ấn định, kẻ nào không tuân lệnh bị trừng phạt ngay tức khắc. Thái Sinh: Còn vong hồn thứ hai kia cũng tới đây dự lễ phải không? Vong hồn: Thưa phải, kể từ ngày mùng 1 tháng 7 trở đi, chúng tôi được phép trở lại dương gian. Thái Sinh: Tại sao vong hồn đặc biệt tự do như vậy? Vong hồn: Bởi vì lúc còn tại thế, vô công vô đức, cuộc sống bình thường, do đó sau khi chết bị đưa tới khu bình dân lo công tác, tháng này gặp kỳ rằm tháng 7, nên chúng tôi được thả tự do một tháng. Thái Sinh: Thật không ngờ vong hồn cũng được nghỉ một tháng thư thả như người trần ở dương thế. Vong hồn: Thưa, trong suốt một tháng này, tôi được tham dự rất nhiều cuộc lễ. Thái Sinh: Khi các vong hồn sinh hoạt tại dương gian, bá tính có bị nhiễu loạn không? Vong hồn: Thưa không, bởi lẽ trong tháng 7, ngày đêm các thần đi tuần khắp nơi, vả lại lúc còn sống tại dương thế, cũng như sau khi chết tại âm phủ, lúc nào vong hồn cũng phải tỏ ra lương thiện, mới có được sự tự do đặc biệt và vinh hạnh này. Nếu như khi tới cõi dương không biết giữ gìn phạm phải lỗi lầm, lúc trở lại cõi âm chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng nề. Thái Sinh: À, thì ra nguyên nhân là như vậy. Cảm ơn vong hồn đã giúp tôi thực hiện cuộc phỏng vấn vừa rồi. Thái Sinh lại phỏng vấn tiếp một vong hồn trẻ thơ khác. Thái Sinh: Em bé này, tại sao toàn thân em lại mang đầy sẹo? Vong hồn: Khi còn sống, nhà tôi bị hỏa hoạn, do đó tôi bị chết cháy. Hiện thời tuổi thọ của tôi chưa hết, nên tôi còn được ở lại thành Uổng Tử. Thái Sinh: Em sống ở thành Uổng Tử, có khổ lắm không? Vong hồn: Những vong hồn bị chết vì tai nạn được tạm giam tại khu nhà lớn có vườn rộng giống như thành Uổng Tử để đợi Minh Vương phán quyết. Lúc mới bắt đầu bị giam tại thành Uổng Tử vì xa cách người thân nên rất đổi đau khổ. Song hiện nay đã kết giao được với vài người bạn tri kỷ, bởi vậy có thể tạm thích ứng được với hoàn cảnh, do đó cũng bớt đau khổ. Thái Sinh: À, thì ra nguyên nhân là như vậy. Xin chúc gặp nhiều may mắn. Còn nữ vong hồn kia coi vẻ rất đói khát. Tướng Quân: Nữ vong hồn này lúc sống tham sân quá độ, không tiết kiệm ngũ cốc, hoang phí đồ ăn quá nhiều, sau khi chết bị giam tại ngục đói khát. Xong cũng nhờ có con gái ở dương gian đầu cửa thánh chăm lo học đạo, do đó mà vong hồn này mới được may mắn tham dự lễ mừng thọ Đức Vương Mẫu Nương Nương. Thái Sinh: À, thì ra nguyên nhân là như vậy. Hai vị tướng quân lại hướng dẫn Thái Sinh trở lại sảnh đường. Tế Phật: Trò ngoan, sau khi phỏng vấn cảm tưởng ra sao? Thái Sinh: Thưa ân sư, con cảm thấy nhân quả thiện ác báo ứng hoàn toàn có thật, trời hoàn toàn không thiên vị một ai, cho nên nói làm phúc được phúc, làm ác bị ác. Chứ nghĩ trời không có mắt, kỳ thật thiện ác phản ảnh, điều lý rất phân minh, một chút không sai chệch. Cho nên kẻ lúc sống làm ác chớ giữ ý niệm cầu may mắn thoát nghiệp, người làm thiện chớ để tâm lo sợ không được phước báo. Tế Phật: Đúng vậy, bữa nay sau khi trò ngoan có được một số nhận thức mới mẻ, hy vọng trò sẽ có thể dùng nó để khuyên người đời bỏ ác theo thiện. Đó cũng là ý nghĩa đẹp đẽ nhất của việc viết sách Nhân Gian Du Ký. Cuộc vân du của thầy trò mình đêm nay tạm ngưng tại đây. Trò ngoan hãy lại chào từ biệt Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương cùng chư vị thánh thần tiễn đưa Tế Phật cùng Thái Sinh rời khỏi cung. Tế Phật: Trò ngoan hãy lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái Sinh: Thưa ân sư, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 27, viện sám hối Nam Thiên tu thêm công đức, viện thanh thiếu niên thuật rõ nhân quả, Phật sống tế công, giảng, thơ, thanh niên học đạo chính tương đương, đại đạo hỏa trạch, luyện tính vương, tam triêu phùng hiển, tu tảo ngộ, mạc đại niết bàn, quái tự manh, đạo chấn phát dương, bố thế gian, chân lý phổ hóa, lại thánh đàn, thần tiên giáng loan, truyền chân pháp, hữu duyên tham ngộ, giai bất phàm. Dịch: Học đạo thanh niên, chính hợp thời, pháp màu nhà lửa, tính rèn trui, thăng hoa ít bữa, tu mau ngộ, chớ đợi niết bàn, sợ mắc đuôi. Chấn hưng đạo lớn, giúp nhân gian, chân lý truyền trao, có thánh đàn, giáng bút Phật trời, ban diệu pháp, cơ duyên gặp gỡ, quả thần tiên. Tế Phật: Đêm nay có khoảng 10 thanh thiếu niên ham thích đạo từ các nơi tới lễ thánh và học đạo, khiến lòng ta vô cùng khoan khoái. Kẻ học đạo nếu như biết dùng tuổi trẻ để nghiên cứu tu tiến, tương lai chắc chắn vô cùng ân ích. Ngược lại, nếu như không biết quý tuổi thanh niên mà lỡ hoang phí thời gian vàng ngọc, sau này mới biết đại đạo là quý báu thì e rằng quá trễ. Cho nên, đêm nay thanh niên các nơi gắn gọi tới thánh hiện đường tham dự đàn cơ, hy vọng trong kiếp này họ biết quý trọng cơ duyên tốt, việc tu hành ắt sẽ tinh tiến. Thái Sinh: Ân sư đêm nay cũng đột nhiên cố gắng tới thánh hiện đường xem thanh niên tham dự đàn cơ. Hình như ân sư đặc biệt lo lắng đối với thanh niên tu đạo. Xong, kể từ khi bắt đầu thời gian mạt thế tới nay, có một số thanh niên sợ tội ác của mình quá nặng. Do đó, nói tới việc tu đạo họ rất sợ. Vậy kính mong ân sư vì họ giải quyết sự hoài nghi này. Tế Phật: Vấn đề trò ngoan vừa trình bày rất hay. Nếu như các thanh niên này đã có công tu đạo, thì chớ sợ đường đạo gặp ghềnh khó đi. Chỉ cần giữ vững lòng tin, tự mình đạp chân lên đất thật, tuần tự mà tiến, tương lai dĩ nhiên có thể học thông đạo lớn. Hiện tại, thầy có giải đáp vấn đề này cặn kẽ. Cách mấy đi nữa cũng không bằng hướng dẫn trò ngoan đi quan sát sự thật hiển nhiên. Hy vọng sẽ khiến được phần đông thanh niên lập chí học đạo, lập tâm hành pháp. Thái sinh, thưa đêm nay ân sư hướng dẫn con đi thăm chốn nào? Tế Phật, thầy hướng dẫn con tới thăm viện sám hối, bởi vì trong viện này có rất nhiều vong hồn trước kia tội nặng, xong sau này lại có tâm học đạo, nên đã tu thành quả vị. Đêm nay, thầy giúp con cơ hội được phỏng vấn các vị tu sĩ trong viện, để con được rõ tại sao lúc sống các vị đó lại có thể đột phá hoàn cảnh khó khăn mà tu tới quả vị khí tiên thiên. Thái sinh, quả là may mắn, như vậy con có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các vị tu sĩ đó. Tế Phật, con có đức khiêm tốn, quả là thật hay lắm. Con hãy lên đài sen, thầy trò mình bắt đầu khởi hành. Tế Phật và Thái sinh ngồi trên đài sen, vung vút bay lên. Lát sau, bền bồng giữa không trung, hướng phía Nam Thiên bay tới. Tế Phật, đã tới viện sám hối Nam Thiên, trò ngoan, hãy xuống đài sen. Thái sinh, chốn này phong cảnh tuyệt đẹp, chim tiên, cây tiên đầy vườn, mây lạnh bay lượn khắp chốn, kỳ hoa dị thảo mọc đầy, tất cả đã tạo thành cảnh tượng thanh bình an lạc cực kỳ đẹp đẽ. Tế Phật, trò ngoan, con chớ tham lam quyến luyến cảnh này, bởi vì phong cảnh nơi đây tuy đẹp, song không đẹp bằng cảnh con đắc quả vị tương lai. Thái sinh, thưa trò ngu, chẳng dám mong cầu nhiều, con cũng không thể tưởng tượng được là cảnh sắc Nam Thiên lại có thể đẹp đẽ tới mức này. Những người tu đạo hiện tại quả là có phước, chỉ mất mấy chục năm tu hành mà đổi được cả hàng vạn hàng ngàn năm phúc báo tại cõi trời thì quả là xứng đáng lắm. Tế Phật, đúng vậy, thôi tạm ngưng cuộc đàm thoại. Thần thánh trong viện đang đi tới đây để tiếp đón thầy trò ta. Mình hãy theo quý vị đó vào trong viện. Thái sinh, thưa vâng. Tế Phật và Thái sinh được mấy vị thần đón vào trong viện sám hối. Thái sinh thấy các vị tu sĩ, người nào người nấy, khí lành sung mãn, không lộ chút tà khí. Thái sinh cảm thấy rất vui mừng, tâm hồn muôn phần khoan khoái. Lúc này viện trưởng đang hàn huyên cùng Tế Phật. Viện trưởng, Tế Phật, hạ cố tới đây, không rõ gió nào thổi tới, quả là khách quý hiếm có. Còn thưa vị người phàm thắp tùng Tế Phật này là ai? Tế Phật, bữa nay tôi hướng dẫn người trần gian này tới thăm quý viện là cốt để viết sách Nhân Gian Du Ký. Viện trưởng, à thì ra nguyên nhân là như vậy, và thưa có phải vị này chính là thiên bút của Thánh Hiền Đường phải không? Tế Phật, chính phải. Viện trưởng, xin mời hai vị vào phòng khánh tiết của viện để nghỉ ngơi. Thái sinh, đa tạ sự tiếp đãi nồng hậu của viện trưởng, thưa không dám làm phiền. Tế Phật, à, tôi thiết nghĩ thời giờ eo hẹp nên xin viện trưởng cho mời vài vị tu sĩ của quý viện ra đây để thái sinh được dịp mai, trước kết mối đạo duyên, sao được rõ về kinh nghiệm lúc còn tại thế của mấy vị đó. Viện trưởng, thưa được, tôi sẽ truyền lệnh cho thuộc cấp, lo liệu việc này ngay. Viện trưởng vừa ra lệnh xong, thấy có ngay ba vị tu sĩ từ trong đi ra gặp Tế Phật. Thái sinh, thưa chào mừng Đại Đức, kính xin Đại Đức cho biết sơ qua về hạnh tu đạt được quả vị Nam Thiên của Đại Đức. Đại Đức, thưa được, hiện thời là lúc cuối mùa của việc phổ truyền đạo lớn xuống cõi nhân gian, do đó tôi được may mắn có người hướng dẫn tu đại đạo, nên ngày nay tôi mới có thể lên cõi trời này tu tiến tiếp. Thái sinh, thưa không rõ lúc còn tại thế Đại Đức đã tu theo pháp môn nào? Đại Đức, tôi lúc sống vì nghiệp quá nặng, có một lần thân thể bị yếu đau, thuốc thang chẳng khỏi, đang khi khốn đốn, không biết giải quyết cách nào, thì may mắn gặp bạn quý tới, nói cho tôi hay rằng đó là bệnh nhân của nghiệp báo. Xong, tôi vẫn bán tín bán nghi. Mãi về sau, một bữa tình cờ gặp được duyên mai, tôi tới tham dự đàn cơ ở Thiện Đức Đường, Sơn Đông. Để rồi sau đó, đầu cửa thánh, tu thánh đạo, thân thể dần dần khỏe mạnh. Xong vì trách nhiệm gia đình còn quá nặng, do đó tôi không thể một sớm một chiều hiến dâng tất cả cho thánh giáo, nên tôi phải kiên trì đời đạo song tu và chăm lo công quả tại thánh đường ròng rã suốt 10 năm trời. Tới lúc lìa khỏi dương gian, may nhờ ân chủ Thiện Đức Đường đề bạt, tôi được tới viện sám hối để tiếp tục tu tiến, nghiên cứu y lý cùng đạo pháp, để sau này khi trở lại trần gian nhậm chức thần, tôi sẽ đem ra sử dụng cứu nhân độ thế. Thái sinh, cho nên có câu nói trời không phụ người, lúc còn tại thế Đại Đức đã lo công phu công quả tại thánh đường ròng rã suốt 10 năm thì công đức quả là siêu việt. Xin chúc mừng Đại Đức. Thái sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ hai. Đại Đức, nói ra quả là mắc cỡ, Lúc còn tại thế, tôi vốn là một kẻ quá hư hỏng. Ngày nào như ngày nấy, chỉ nhậu nhẹt, du hí, chẳng biết học đạo là gì. May nhờ ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt, được vợ tôi cảm hóa, giúp tôi tỉnh ngộ và tu đạo lớn. Vì vậy ngày nay tôi mới có thể tới được nơi này. Thái sinh, sự may mắn này có thể giải thích rõ được lý do không? Đại đức, việc này có quan hệ nhân quả ba kiếp. Lúc sống, vợ hiền của tôi chính là người tu đạo. Chỉ có mình tôi hư hỏng. Tôi thường phá phách sự tu hành và danh dự của vợ tôi để mong vợ tôi bỏ ngang việc tu đạo. Xong, vợ tôi càng kiên trì, nên 6 năm nay tôi bị đức từ bi, tính khoan dung cùng ý chí kiên trì của vợ tôi cảm hóa. Từ đó về sau, tôi không còn nuôi ý chí phá hoại sự tu hành của vợ tôi, mà trái lại, tôi càng khuyến khích giúp đỡ thêm cho đến trọn đời. Nhờ vậy, sau khi từ giả cõi trần, tôi không thể ngờ rằng lại được chư thánh thần gia hộ hướng dẫn tới nơi này tiếp tục sự nghiệp tu hành. Thái sinh, thật quả là diễm phúc, lúc sống có được người vợ hiền đã giúp đỡ lòng khuyến khích tu thành quả vị thần chân chính. Viện trưởng khuyên người đời nên cố gắng tới cửa thánh học đạo để thành kẻ đường đường chính chính, đầu đội trời, chân đạp đất. Thái sinh, thưa rất phải. Thái sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ ba. Xin đại đức cho biết lúc còn tại thế đã tu hành như thế nào? Đại đức, từ lúc sống, tôi giữ chức thủ quỹ của một ngôi đền. Hằng ngày tiền cúng dường của thập phương, bá tính thu được rất nhiều, xong tôi không hề tham lam một đồng một cắt, rất mực thanh liêm. Bởi giữ lòng trong sạch, dốc tâm vì đạo, cho nên tôi tuy học vấn nông cạn, xong thần chủ vẫn đề bạc. Do đó, tôi mới được ân phước tới nơi đây tiếp tục học đạo. Thái sinh, hạnh tu này thật quá khó đạt. Kẻ tu đạo giữ được thân tâm trong sạch là việc làm cực kỳ khó khăn, song đại đức thực hiện nổi thì đương nhiên hiển thánh. Tế Phật, trò ngoan, hãy tạm kết thúc công cuộc phỏng vấn bữa nay tại đây, dịp khác có cơ hội sẽ tiếp tục. Thái sinh, thưa vâng. Tế Phật cùng Thái sinh chào từ biệt ngài viện trưởng cùng chư vị tu sĩ. Tế Phật, trò ngoan, hãy mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Thái sinh, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã về tới thánh hiện đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.